vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Như thường lệ, chúng ta cùng đến với nhau trong những giây phút dành cho các sự kiện thể thao nổi bật. Cái thông tin mà rất là nhiều người hâm mộ đội tuyển Socceroos chờ mong, cũng như đặt câu hỏi và thậm chí là đã có những cái tranh luận xung quanh cái câu chuyện đó, câu chuyện ông thầy mới của đội tuyển Socceroos. Và như thường lệ, lúc này đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, như tôi vừa mới nói đó, cái câu chuyện về ông thầy của Socceroos bây giờ đang làm tâm điểm trên báo chí thể thao của nước Úc này. Tuy nhiên, lát nữa đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện đó. Bây giờ có lẽ là xin nhờ anh cùng điểm lại những cái nét sáng của giải A-League vừa qua trong vòng đấu vừa rồi. Mà đặc biệt trong đó thì có một cái bất ngờ mà theo tôi là cái bất ngờ này chắc là nhiều người yêu màu áo của Melbourne Victory đều băn khoăn. Đó là họ thua đến 3 trận liên tiếp rồi.
Vâng, trong khoảng thời gian giữa mùa bóng thì tưởng chừng như là Melbourne Victory sẽ lấy lại được phong độ. Thế nhưng mà trong 3 trận đấu trở lại đây thì họ đã có thể nói là thi đấu rất nhạt nhòa và để thua 3 trận liên tiếp. Tất nhiên những đối thủ của họ là những đối thủ lớn, trong đó có Sydney FC, có Newcastle Jets và một đội bóng ở hạng bậc trung vào thời điểm hiện tại là Brisbane Roar. Thế nhưng dù sao đi nữa, 3 thất bại liên tiếp trước một cái đội bóng rất là giàu kinh nghiệm với một đội hình rất là giàu kinh nghiệm như vậy thì là một cái dấu hỏi rất là lớn. Với 3 trận thua liên tiếp thì Melbourne Victory hiện giờ đang tụt xuống ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Và sau những cái trận thua này thì có rất là nhiều cây viết thể thao có đặt dấu hỏi về cái động lực thi đấu của các cầu thủ Melbourne Victory, và thực sự là huấn luyện viên Kevin Muscat còn có thực sự tâm huyết với cái công việc của Melbourne Victory hay không. Theo tôi nghĩ những cái dấu hỏi này thì là hơi là lớn với thời điểm hiện tại, thì dù sao đi nữa 3 trận thua liên tiếp thì cũng không phải là một điều gì quá đáng. Dù sao đi nữa thì Melbourne Victory vẫn nằm trong top 6 đội hàng đầu. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong thời gian tới Melbourne Victory sẽ thi đấu ở đấu trường ở giải AFC Champions League, và rất có thể là huấn luyện viên Kevin Muscat cũng biết rằng là ở giải A-League thì Melbourne Victory không có khả năng giành chức vô địch. Thế nên ông đang dồn toàn tâm lực để cho thi đấu, cho các học trò thi đấu ở giải AFC Champions League. Nhưng dù sao đi nữa, một đội bóng lớn ở giải A-League như Victory và với cái phong độ kém cỏi như hiện tại thì là một điều rất là đáng buồn với các cổ động viên của Victory, những cái cổ động viên mà rất là khát khao chiến thắng ở giải quốc nội hay là ở giải quốc tế. Còn ở phần đầu bảng xếp hạng thì Sydney FC và Newcastle Jets tiếp tục có những phong độ rất là tốt, đặc biệt là Sydney FC dường như họ là cánh diều đang gặp gió, và vào thời điểm hiện tại họ đã bỏ xa đội bóng đứng thứ hai là Newcastle Jets tới 12 điểm, và chức vô địch ở cái vòng thi đấu tính điểm chắc chắn đã không nằm ngoài cái tầm tay của các học trò của huấn luyện viên Graham Arnold, và có lẽ họ cũng có rất là nhiều thời gian thảnh thơi để chuẩn bị cho cái giải đấu AFC Champions League trong thời gian sắp tới. Về phần một đội bóng lớn khác, gã nhà giàu Melbourne City, thì trong thời gian trở lại đây thì họ cũng có những cái trận đấu tốt hơn và hiện giờ họ đang leo lên vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng. Nhưng đội bóng mà trong thời gian vừa qua, đặc biệt là 3 vòng đấu trở lại đây, thì đầu tiến bộ nhất có lẽ là Adelaide United, và vào thời điểm hiện tại họ đứng ở vị trí thứ 4. Còn 3 đội bóng xếp ở cuối bảng xếp hạng là Perth Glory, Central Coast Mariners và Wellington Phoenix thì thực sự là những đội bóng xứng đáng đứng ở vị trí chót của bảng xếp hạng, vì họ có phong độ thi đấu rất là không ổn định trong những vòng đấu trở lại đây. Còn 7 vòng đấu nữa thì cái vòng thi đấu tính điểm của giải A-League sẽ kết thúc. Thế nhưng thì chúng ta đã nhìn ra được khoảng 4 gương mặt chắc chắn sẽ góp mặt ở trong cái giải trong cái vòng chung kết Grand Final, đó là Sydney FC, Newcastle Jets, Melbourne City và có lẽ là Adelaide United nếu như họ tiếp tục thi đấu với phong độ tốt như thời điểm hiện tại.
Vâng, đó là những gì diễn ra trên sân cỏ của nước Úc tại giải A-League trong tuần đấu vừa qua. Tuy nhiên đến giờ phút này thì cái công tác chuẩn bị cho đội tuyển Úc, đội tuyển Socceroos chuẩn bị bước vào đấu trường thế giới, đấu trường quan trọng nhất, mục tiêu lớn nhất của năm nay, thì được mọi người chờ mong lắm. Và đến bây giờ thì họ đã có câu trả lời rồi. Một tân huấn luyện viên đã được chỉ định rồi, ông người Hà Lan, Bert van Marwijk. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, cái niềm vui, tức là đây cũng là một tin vui dành cho những người yêu bóng đá, khi mà cuối cùng thì Socceroos cũng có được một ông thầy dẫn dắt họ đến với World Cup. Nhưng mà nó lại có vấn đề ở chỗ là ông thầy này chỉ dẫn dắt có 6 tháng theo một cái hợp đồng ngắn hạn như vậy thôi. Từ cái câu chuyện như thế này chúng ta thấy được cái cách sử dụng người giải quyết cái vấn đề của đội tuyển Úc trong cái thời gian ngắn hạn như vậy. Theo quan điểm của tôi thì tôi thấy rằng là nó chưa đủ. Và rõ ràng là ở đây còn rất là nhiều cái nỗi băn khoăn dành cho những người quan tâm đến bóng đá Úc, thưa anh.
À, vâng, trước hết là xin chúc mừng huấn luyện viên Lambert Van Maurik, thì đây là một sự bổ nhiệm theo tôi nghĩ là cũng khá là tốt cho Liên đoàn bóng đá Australia. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái từ mà chính xác để miêu tả cái sự bổ nhiệm này đó là sự thuận tiện. Bởi vì trước hết là huấn luyện viên Lambert Van Maurik cũng là một huấn luyện viên có tên tuổi ở làng bóng đá châu Âu. Ông đã từng huấn luyện các cái đội bóng lớn như Feyenoord và ông đã từng đưa Feyenoord giành được chức vô địch ở cúp UEFA. Và thành tích lớn nhất, đáng kể nhất của Lambert Van Maurik đó là dẫn dắt đội tuyển bóng đá Hà Lan đi tới trận chung kết của World Cup 2010 tại Nam Phi. Và đội bóng của ông chỉ để chịu thất bại 1-0 trước nhà tân vô địch lúc đó là đội tuyển Tây Ban Nha. Và có thể nói đây là một trong những cái thành tích đáng kể của một vị huấn luyện viên. Và người ta còn biết đến Lambert Van Maurik một cách khác nữa khi mà ông là bố vợ của một cầu thủ rất là nổi tiếng, đó là Mark Van Bommel, trước đây là đội trưởng của đội tuyển Hà Lan. Thế nhưng mà theo ý kiến riêng của cá nhân của tôi thì với cái sự bổ nhiệm ngắn hạn này thì dường như Liên đoàn bóng đá Australia muốn lựa chọn một cái huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và chỉ dẫn dắt trong một khoảng thời gian ngắn để làm tốt nhất cho công tác của đội tuyển có thể. Thế nhưng mà cái sự bổ nhiệm này cho thấy cái tầm nhìn của Liên đoàn bóng đá Australia theo tôi nghĩ là còn vấn đề hạn chế. Tất nhiên là có rất nhiều huấn luyện viên khác hoặc thậm chí là bản thân Liên đoàn bóng đá Australia cũng sẽ xem là huấn luyện viên Bert Van Maurik sẽ làm việc như thế nào trong vòng 6 tháng tới. Thế nhưng mà với một hợp đồng ngắn hạn thì khó mà huấn luyện viên nào có thể nói là dành hết tâm huyết của mình cho công tác đào tạo trẻ của bóng đá Australia. Và theo tôi nghĩ cái công tác đào tạo trẻ và cái việc giúp các lứa cầu thủ kế cận học hỏi kinh nghiệm từ các cái đàn anh ở đội tuyển cấp đội cầu tuyển quốc gia cũng quan trọng không kém với việc là thành tích thi đấu của đội ở World Cup. Chúng ta biết rồi, đội tuyển Australia rất khó có thể giành chức vô địch ở World Cup. Thế nhưng đấu trường chính của chúng ta đó chính là đấu trường của giải AFC vào năm 2019. Thế nhưng mà nếu những cái lứa kế cận mà không thực sự tốt thì bóng đá Australia khó có thể đi xa được. Một cái lý do khác mà theo tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá Australia cũng bổ nhiệm huấn luyện viên Bert Van Maurik bởi vì đây là huấn luyện viên ở châu Âu, người Hà Lan, và ông có nhiều thời gian hơn để xem các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Australia thi đấu ở các cái giải bóng đá châu Âu. Về vấn đề công tác đi lại thì rất là thuận tiện. Chính vì lẽ đó, cùng với kinh nghiệm và cái sự thuận tiện trong cái việc mà theo dõi các cầu thủ chính của chúng ta thi đấu, mà theo tôi nghĩ tôi dùng hai cái từ là cái sự bổ nhiệm rất thuận tiện vào thời điểm này cho Liên đoàn bóng đá Australia.
Vâng, cái sự thuận tiện dành cho liên đoàn thôi. Và trong khi đó thì có lẽ tôi xin được dùng một cái từ khác, đó là một cái cụm từ gọi là mì ăn liền, tức là chúng ta sử dụng một huấn luyện viên để có thể xào nấu ngay đến với World Cup trong vòng có 6 tháng thôi. Rõ ràng ở đây chúng ta nhìn ở một cái góc độ khác nữa, tức là nếu như với Liên đoàn bóng đá Úc thì họ coi rằng đây là một cái bản hợp đồng như một liều thuốc thử đối với một huấn luyện viên mới, biết đâu ông có thể làm được điều gì tốt thì cái hợp đồng sẽ được kéo dài ra, sẽ làm những cái kế hoạch nó lâu dài, dài hơi hơn. Nhưng mà ngược lại, nếu như đội tuyển Úc không thể làm được điều gì lớn ở World Cup thì rõ ràng ông thầy này sẽ ra đi theo đúng hợp đồng 6 tháng. Trong lúc đó thì cũng đã có tin rồi, Liên đoàn bóng đá Úc chuẩn bị một cái vị trí dẫn dắt cho đội tuyển Úc dành cho ông Graham Arnold, người đang dẫn dắt Sydney FC đang rất thành công. Tuy nhiên không phải là lúc này, mà rất có thể họ chờ sau World Cup. Theo bình luận viên Việt Hoàng, cái bước đi như thế rồi là vai trò của ông Graham Arnold như thế nào đối với đội tuyển Úc, và cái điều này liệu nó thực sự có mang lại cái điều tốt cho đội tuyển quốc gia Úc và bóng đá Úc trong tương lai hay không?
Theo tôi nghĩ thì đây có lẽ nếu mà trong tương lai Liên đoàn bóng đá Úc nhắm vào huấn luyện viên Graham Arnold là cái vị huấn luyện viên kế cận cho đội tuyển Úc, và đặc biệt là ông có thể sẽ được Liên đoàn bóng đá Úc trao cho một cái hợp đồng rất là nhiều năm. Khi mà nói từ nhiều năm ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là nhiều năm nhưng còn phụ thuộc vào thành tích. Nếu như ông Graham Arnold dẫn dắt đội tuyển Úc trong vòng 5 trận đấu đầu tiên và chỉ để thua và để thua một cách bẽ mặt thì có lẽ cái ghế của ông cũng không còn vững, chứ đừng nói đến nhiều năm. Thế nên tôi mới đặt câu hỏi là nếu thực sự Liên đoàn bóng đá Úc mà muốn bổ nhiệm huấn luyện viên Graham Arnold là vị huấn luyện viên lâu dài, dài hạn cho đội tuyển Úc, thì tại sao Liên đoàn bóng đá Úc không bổ nhiệm huấn luyện viên Graham Arnold ngay tại điểm hiện tại? Bởi vì huấn luyện viên Graham Arnold thực sự là chưa có kinh nghiệm quốc tế, ông mới chỉ có 4 tháng huấn luyện viên tại Nhật và thực sự là không thành công. Và cái việc mà ông đưa đội tuyển Úc đến cái với kỳ World Cup là một cái kinh nghiệm trải nghiệm rất là lớn. Ông sẽ giúp các cầu thủ và ông học được các kinh nghiệm từ những cái giải đấu lớn quốc tế. Bởi vì rằng là phải 4 năm nữa mới có một kỳ World Cup khác, và chắc gì huấn luyện viên Graham Arnold còn huấn luyện đội tuyển Úc sau 4 năm nữa. Thế nên là nếu mà chúng ta nhìn đường dài thì chúng ta phải làm ngay từ bây giờ. Tức là lẽ ra huấn luyện viên Graham Arnold nếu thực sự là cái sự lựa chọn số 1 của Liên đoàn bóng đá Úc thì phải được huấn luyện đội tuyển Úc vào thời điểm hiện tại. học hỏi những cái kinh nghiệm khi mà dẫn dắt một đội tuyển ở một cái giải đấu quốc tế có tầm cỡ thế giới như vậy. Thì theo tôi nghĩ nó là một cái sự học hỏi rất là lớn cho huấn luyện viên Camerano trong tương lai. Chính vì thế mà theo ý kiến riêng của tôi thì đây là như anh Ngọc nói là mì ăn liền. Thế nhưng mà mì ăn liền thì sẽ không thể ngon bằng những cái món đại tiệc mà chúng ta chuẩn bị trong một cái thời gian rất công phu và rất dài. Và cái điều đáng tiếc nhất đó chính là các cầu thủ của chúng ta, những người mà sẽ khoác trên tấm áo vàng xanh vào kỳ World Cup thì có lẽ họ sẽ là những cái cầu thủ, có lẽ là những cái cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất trên đấu trường quốc tế, và họ sẽ thi đấu theo tôi nghĩ là vì cái tương lai của họ sau kỳ World Cup hơn là vì một đội tuyển quốc gia, và đặc biệt là với một huấn luyện viên mà sẽ coi trọng thành tích như là Bert Van Marwijk, và đặc biệt là ông chỉ có thể là huấn luyện viên đội tuyển Úc trong một thời gian ngắn hạn, thì rất có thể ông sẽ sử dụng ít các cầu thủ trẻ, những cầu thủ tài năng hơn, và đây là một sự theo tôi nghĩ là thiếu khuyết rất là lớn. Nhưng dù sao đi nữa thì mọi việc đã đưa rồi và được đưa ra rồi, và tôi hy vọng rằng trong tương lai khi mà bổ nhiệm các vị huấn luyện viên thì có thể thất bại trong thời điểm hiện tại, thế nhưng mà chúng ta tất cả các công việc Liên đoàn bóng đá Úc làm nên là chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển Úc trong thời gian dài hạn hơn, như là 2 năm hay là 3 năm hoặc là 4 năm.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bình luận viên Việt Hoàng ở điểm đó. Và trong cái hoàn cảnh như hiện nay, có lẽ là cái mục tiêu mà nó khả thi hơn là mục tiêu cho năm 2019 tại AFC Cup dành cho đội tuyển Úc. Đó là cái điều mà có lẽ là Liên đoàn bóng đá Úc nên nhìn đến hơn là World Cup. Chúng ta vẫn chờ mong đội tuyển Úc sẽ chơi tốt ở World Cup. Nhưng mà với cái kiểu mà dùng người tạm thời như thế này, rồi lại cũng vẫn đưa ra những chỉ dấu là đang chờ đợi vị trí dành cho ông Graham Arnold, thì bản thân các cầu thủ tôi tin chắc là họ cũng không thể nào ổn định cái tâm lý để mà thi đấu, bởi vì cái vị trí của họ trong lòng mỗi huấn luyện viên nó như thế nào cũng là một cái câu hỏi mà các cầu thủ đều muốn biết trước khi mà họ bước ra sân, bởi vì có thể ông thầy này sẽ chọn họ, có thể ông thầy khác sẽ không chọn họ vào đội tuyển Socceroos nữa. Tuy nhiên, chúng ta nhìn một cái góc độ có lẽ là nó xa hơn một chút, tức là qua cái cách mà chỉ định huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia, đội tuyển mạnh nhất của bóng đá Úc, thì chúng ta thấy được cái cách sử dụng người cũng như là cái hướng đi của Liên đoàn bóng đá Úc, mà chính cái điều đó đang trở thành cái tâm điểm của bình luận trên các trang báo thể thao, từ những bình luận gia nổi tiếng nhất, tâm huyết nhất về bóng đá như là Craig Foster cũng đã đưa ra những cái nhận định của ông về cái lối dùng người, về cái hướng đi của cả một cái nền bóng đá Úc bây giờ có thể gọi là không biết đi đâu cả. Thì anh nhận định như thế nào về cái vấn đề này?
Vâng, khi mà đọc cái bài bình luận của Craig Foster trên trang thể thao của SBS thì tôi thấy thấm thía nhất đó là câu nói mà Craig Foster nói rằng là anh ta lo lắng cho bóng đá Úc, thậm chí vào thời điểm này nhiều hơn so với cách đây 18 năm khi mà anh vẫn còn là cầu thủ quần đùi áo số. Thì đây có thể nói là sau 18 năm có nghĩa rằng là việc phát triển bóng đá của Úc chưa đi đến đâu cả, là gần 2 thập kỷ phát triển bóng đá Úc mà khi mà các nền bóng đá khác liên tục đi lên thì bóng đá Úc của chúng ta dường như đang đi thụt lùi. Thì đây là một cái trăn trở rất là đáng quan tâm. Và nếu như anh Ngọc và cũng các quý vị khán giả có theo dõi cái giải đấu U23 vừa rồi của châu Á thì cũng thấy rằng là đội tuyển Úc thực sự đang tụt hậu so với các cái đối thủ của mình ở trong tầm châu lục thôi, chưa kể đến tầm quốc tế. Bởi vì là họ cũng để thua ngay từ vòng bảng, họ để bị loại ngay từ vòng bảng và thua một có thể nói là một đội bóng không được đánh giá cao như đội tuyển Việt Nam, và thậm chí trong một bảng đấu mà họ được đánh giá là đội bóng mạnh nhất và là ứng cử viên giành chức vô địch, họ cũng không thể vượt qua được hai đối thủ khác đó là Hàn Quốc và Syria để giành chiếc vé vào vòng tứ kết. Quay trở lại khi mà so sánh với cả việc phát triển bóng đá của đội tuyển Úc thì chúng ta xem cái việc bóng đá phát triển của một nước mà có thể nói là có số dân rất là nhỏ, đó là Qatar, để mà chuẩn bị cho cái vòng kỳ World Cup 2022 được tổ chức trên sân nhà của họ thì họ đã có thể nói là chuẩn bị từ rất là lâu rồi, từ cách đây 12 năm, và đội tuyển U23 của họ liên tục giành những thứ hạng cao ở giải U23 châu Á. Giải vừa rồi thì họ giành ở vị trí thứ 3 và giải trước đó thì họ giành ở vị trí thứ 4. Thì có thể nói là để mà có một đội tuyển quốc gia vững mạnh và có thể thi đấu ở tầm châu lục hay tầm quốc tế thì họ đã phải có một cái thời gian chuẩn bị rất là dài, và dường như hai thập kỷ vừa qua thì bóng đá Úc không chuẩn bị được những cái lứa cái cầu thủ tốt để kế cận những cái lứa đàn anh như là Timmy Cahill, và đây cũng là một thể nói là một điều rất là đáng tiếc. Và theo tôi hy vọng rằng là những người làm bóng đá Australia sẽ nhìn nhận lại, xây dựng lại một cái giải bóng đá quốc nội mạnh hơn, có nhiều mục tiêu phấn đấu cho đội tuyển quốc gia hơn ở các cái giải đấu như là châu Á và châu lục, và đặc biệt là chúng ta muốn nhìn thấy nhiều cầu thủ trẻ hơn khoác áo đội tuyển quốc gia, dù họ có thể thi đấu chưa được tốt thế nhưng mà đây cũng là những cái kinh nghiệm quý báu của họ và giúp cho đội tuyển Australia thi đấu tốt hơn trong tương lai.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng nhắc tới Qatar làm tôi nhớ lại cái lối chơi của họ. Thực sự các cầu thủ trẻ của Qatar U23 chơi cực kỳ biến hóa. Bây giờ có thể nói rằng là cái lối chơi của họ rất cuốn hút Đấy, thậm chí người xem không những thích đâu mà cái lối chơi cũng rất là hiệu quả, khéo léo. Họ chơi bóng sệt tốt, đập nhỏ ban tốt, cũng như là chơi cả bóng bổng cũng rất khéo léo nữa. Đẩy đội hình lên xuống rất là hợp lý của Qatar. Tôi nghĩ là với những cái lứa tuổi trẻ như vậy hoàn toàn có thể tin tưởng vào họ. Trong tương lai sẽ có một cái nền bóng đá được xây dựng từ gốc như vậy, sẽ mang lại rất là nhiều cái thành công trong tương lai cho các cầu thủ trẻ của họ cũng như lên nền bóng đá Qatar. Và khi mà chúng ta nhìn về cái nền bóng đá của Úc thì chúng ta mới thấy được rằng là ngay từ cái giải đấu cao nhất đó là A-League, nó đã có những cái hạn chế rồi. Đến bây giờ người ta cũng vẫn cứ nói, vẫn cứ bàn mãi về cái chuyện là bây giờ bỏ ngay salary cap đi, mức lương cao nhất đi, rồi là chúng ta phải áp dụng những cái phí chuyển nhượng để tăng cái sự cạnh tranh trong cái việc mà sử dụng cầu thủ, rồi là mức lương, rồi là rất là nhiều những quy chế khác của bóng đá. Thì đến bây giờ A-League vẫn chưa làm được, liên đoàn vẫn chưa làm được, cho nên khó có thể chờ mong được điều gì lớn trong những cái năm gần đây. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt với bóng đá Úc cũng như là đội tuyển Socceroos và ông thầy mới vừa được chỉ định để đưa Socceroos đến với World Cup. Chúng ta đến với những sự kiện thể thao đáng nhớ, mà đặc biệt ở đây là tại Thế vận hội mùa đông đang diễn ra ở Nam Hàn. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong những cái sự kiện như vậy, cái điều gì gây được ấn tượng nhiều nhất trong anh?
Có lẽ trong những cái ngày thi đấu đầu tiên của giải Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc thì có hai cái sự kiện mà khiến tôi quan tâm nhất. Trước hết là thể hiện sự tình đoàn kết, đó là việc là hai đội tuyển Nam Triều và Bắc Triều đã cùng diễu hành dưới lá cờ của Olympic. Và thêm một điều đặc biệt nữa, đó là đội tuyển khúc quân cầu của bán đảo Triều Tiên, tức là sự góp mặt giữa các cái vận động viên khúc quân cầu của Nam và Bắc Triều Tiên thi đấu chung cùng một đội. Mặc dù trong cái trận đấu đó thì họ để thua, thế nhưng mà điều quan trọng nhất thì họ đã thể hiện cái tình đoàn kết và muốn hòa hợp dân tộc của các cái gia đình mà bị chia rẽ. Thì đây là một cái hình ảnh rất là đẹp, và chúng ta hy vọng rằng đây cũng là những cái hình ảnh đẹp đầu tiên và sẽ giúp cho sự hòa giải giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Nếu như cái sự kiện trên đó là thể hiện cái tình đoàn kết, thì cái sự kiện sau đây là thể hiện cái quan hệ tấm gương vượt khó tuyệt vời. Vận động viên trượt tuyết của Canada là Mark Morris, cách đây 11 tháng thì trong một lần thi đấu của giải trượt tuyết thì anh đã bị ngã và anh gãy bị 17 cái xương, và tưởng như rằng anh sẽ phải bỏ cái môn thể thao yêu thích của mình. Thế nhưng mà chỉ sau 11 tháng với nghị lực phi thường, không những anh đã kịp thời được tham dự Thế vận hội mùa đông mà thêm vào đó nữa thì anh đã giành được cái tấm huy chương đồng Olympic Thế vận hội mùa đông. Thì đây có thể nói là một cái tấm gương của một vận động viên, cái nghị lực phi thường để vươn lên để đạt được cái mục tiêu trong cuộc sống, và đặc biệt đó là cái đam mê, niềm đam mê thể thao của mình. Thì đây là một cái tấm gương rất là đáng nói, và hy vọng rằng rất là nhiều các bạn trẻ thể thao mà chơi các môn thể thao, nếu chúng ta có vấn đề về chấn thương thì cũng nhìn về tấm gương của Mark Morris để quên đi những ngày tháng bị chấn thương, tiếp tục nhìn lên phía trước để có ngày chúng ta được trở lại với môn thể thao yêu thích của mình.
Vâng, có thể nói rằng là với thể thao thì khi mà vận động cơ thể thì có rất là nhiều điều có thể gọi là phi thường đối với cơ thể của chúng ta, và rất là nhiều người đã chứng minh được điều đó rồi. Tôi có một người bạn, có thể gọi là một người anh cũng lớn tuổi rồi, mà trước đây thì uống thuốc suốt đó. Thế nhưng mà sau khi mà tham gia chơi bóng bàn đó, thì tự nhiên là thấy con người khỏe mạnh lên, linh hoạt lên, mắt cũng tinh nhanh hơn. Và đến bây giờ thì bỏ thuốc rồi, không cần phải sống bằng các cái loại thuốc nữa rồi, mà chơi thể thao rất là thường xuyên. Đó cũng có thể nói là một cái lợi ích rõ ràng mà chúng ta có thể thấy được từ thể thao, không những về thể chất đâu mà cả về tinh thần. Chúng ta thấy tấm gương vượt khó của vận động viên người Canada như thế nào rồi. Vâng, và với câu chuyện này thì tạp chí thể thao của SBS tới đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình này tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.